ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, nội dung của bài kinh 130 nhằm phân tích về bản chất của nhân quả diễn ra trong đời sống hàng ngày, và chúng tôi tạm đặt tựa đề của nó cho dễ hiểu là người làm chứng nhân quả. Tựa đề gốc của bài kinh này là Thiên Sứ, được sử dụng như là một cái khái niệm vay mượn từ Nhất Thần Giáo, chỉ cho những người thay thế cho Thượng Đế hay là các thần có mặt ở cuộc đời để làm công việc truyền bá đức tin. Còn thiên sứ về nhân quả thì không làm công việc đó, mà là làm thế nào để cho tất cả mọi người nhận diện ra rằng mọi vận hành từ lớn đến nhỏ không có cái nào vượt ra khỏi phạm vi và luật chi phối của nhân quả. Trên tựa kinh có thể gọi là thiên sứ của nhân quả hay là người làm chứng nhân quả. Sở dĩ chúng tôi đổi khái niệm thiên sứ thành người làm chứng là để tránh tình trạng hiểu lầm dưới góc độ mặc khải, như các tôn giáo đã từng tuyên bố rằng là sáng tổ của đạo mình được xem là thiên sứ của Thượng Đế, với vai trò trọng trách được Thượng Đế cân nhắc giao phó cho nhiệm vụ là giới thiệu tin mừng cho tất cả những người hữu duyên. Khi dùng khái niệm người làm chứng thì chúng ta thấy rất rõ rằng là diễn tiến của nhân quả bao gồm chánh nhân, duyên nhân và kết quả là một sự phát triển rất là khách quan. Tất cả mọi người chúng ta đều có thể trở thành là nhân chứng của đó thông qua việc quan sát nó, để ý đến nó, theo dõi nó, và cái tiến trình diễn ra của nó được chúng ta dự phần vào. Cho nên khái niệm người làm chứng nhân quả trở nên làm tích cực hơn và giúp cho mình trải nghiệm được bản chất của nhân quả cũng dễ dàng hơn. Bài kinh này được Đức Phật thuyết giảng khi Ngài đang cư trú tại tịnh xá Kỳ Viên, và đủ là kỳ thọ cấp cô độc viên. Lúc đó thì có rất nhiều các vị tăng sĩ và cư sĩ đến nghe Đức Phật thuyết giảng. Ảnh dụ đầu tiên Ngài sử dụng để phân tích về bản chất của nhân quả mà tất cả chúng ta như là những người làm chứng đó, là thế này. Cũng giống như một người đang đứng ở vị thế chính giữa của hai căn nhà có một khoảng cách nhất định, và do đó chỉ cần đưa mắt nhìn thì người quan sát đó có thể nhìn thấy được các diễn tiến và động thái đi đứng nằm ngồi ra vào lui tới của các nhân vật trong ngôi nhà A thông qua các công việc giao lưu giao tiếp với nhà B và ngược lại. Hầu như là cái người quan sát đứng ở cái thế trung lập đó có thể thấy rất rõ các diễn tiến diễn ra. Còn nếu ta đứng ở ngôi nhà A thì ta không thể quan sát cái ngôi nhà sau lưng ta, và lại càng không thể quan sát được các diễn tiến xảy ra ở trong ngôi nhà của một người nào khác, ngay cả trong tình thế là ngôi nhà đối diện. Như vậy, để có được một cái tầm nhìn chuẩn và khách quan á, thì cái thế đứng của chúng ta phải là khách quan, không nên bị vướng dính kẹt trong một cái góc độ và tầm nhìn nào, thì sự phản ánh trung thực với bản chất của hiện thực mới có thể đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Sau vụ này Đức Phật nói thiên nhãn thông mà ngài và tất cả các vị thánh tăng đạt được đó, nó còn có giá trị khách quan toàn diện và bao quát gấp nhiều lần so với cái nhìn quan sát của người đứng giữa hai căn nhà. Nội dung của thiên nhãn thông tức là cái nhìn của con mắt đặc biệt hơn con người, mà vào thời điểm Đức Phật sử dụng khái niệm này, giống như là nền văn hóa của Ấn Độ lúc đó đó, thì cái gì mà đặc biệt hơn con người, vượt ra khỏi những cái giới hạn về khả năng của con người, thì người ta gọi là thiên, tức là trời. Thực ra trời cũng là con người, như con người ở ngoài hành tinh ta, chứ không liên hệ gì đến thần hay là thượng đế. Với thiên nhãn đó, Đức Phật đã nhìn thấy sự sống chết của tất cả chúng sinh sau khi kết liễu vẫy tay chào với cuộc đời hiện tại, sẽ có một cái cảnh giới tái sanh rất là tương thích với tổng thể các hành động mà người đó đã tích tụ và nghề nghiệp mà người đó đã theo đuổi khi người đó có mặt ở trên dương gian, cộng với cái tổng thể và tập hợp của tất cả các hành động trong nhiều cái quá khứ. Hai sự phối hợp này sẽ tạo ra tất cả các diễn biến mà kinh mô tả, đó là giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, cao hay thấp, lành hay dữ, đều do hạnh nghiệp của con người, chứ không phải là một sự ngẫu nhiên, lại không phải là một sự áp đặt của Thượng Đế, lại càng không phải là một tiến trình tự nhiên, mà nó có quy luật nhân quả tự quyết định lấy chính nó. Tương tự, cái cảnh giới tái sinh, giàu hay là nghèo, ấn tượng hay không ấn tượng, tốt hay là xấu, cũng đều do hạnh nghiệp của con người tạo ra. Nghiệp là các hành vi, hạnh ở đây được hiểu như là những tính nết, và rộng hơn nữa cái nghề mà con người theo đuổi. Như vậy tất cả những thứ mà chúng ta trải nghiệm trong cuộc đời đều là một tổng hợp của các hành động, chuỗi các hành động, sự tiếp nối các hành động, sự tái lập đi lập lại các hành động và sự đầu tư vào các nghề mà ra. Chân lý đơn giản này không phải dễ hiểu, bởi vì cho đến bây giờ dưới phát minh của các ngành khoa học ta thấy rất rõ là nhân quả tự quyết định lấy chính nó, chứ không có ai can thiệp vào điều khiển, chi phối, tác động cho nó diễn ra theo một quỹ đạo nhất định, mà quỹ đạo của nó là vận hành theo cái quy luật duyên khởi, tức là tác động đa chiều của tổng thể các nghiệp của một con người với tổng thể các nghiệp của những người khác, với tổng thể các nghiệp của các loài động vật và tổng thể các nghiệp của môi trường sinh thái xung quanh. Chứ nó không đơn thuần độc lập hay là một cá thể của một cái gì. Ấy thế mà vẫn còn rất nhiều người vẫn chưa tin được rằng là có nhân quả như là một biện chứng, nhân quả như là một quy luật, nhân quả như là một cán cân công lý, nhân quả như là sự bất di bất dịch. Như vậy mối liên hệ giữa nhân quả biện chứng và thiên nhãn thông ở cái mức đảm bảo khá cao. Chúng ta là những người phàm phu kẻ tục, chưa chứng đắc được cặp mắt tuệ giác nhìn về nhân quả được gọi là thiên nhãn thông, cho nên ta chưa nối kết được rằng là cái quá khứ của mình, của kiếp trước là gì, thân phận, danh tánh, tên tuổi và các hoạt dụng của nghiệp cũng như cái nghề mà mình đã từng theo đuổi ra sao. Và dĩ nhiên ta lại càng mù tịt rằng là không biết rằng mình sẽ chết vào lúc nào, ra làm sao, ở đâu, thọ hay yểu, và tiến trình tái sanh tương thích của ta là cái gì. Triệu 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 các vị chân tăng thật học thật tu cũng đã từng trải qua những kiếp sống mà không hề biết rằng là mình sẽ đi về đâu. Dĩ nhiên là mình biết rõ là mình đi về cảnh giới lành, có nhiều nhân duyên tốt, căn lành tốt, phước báo tốt để ta tiếp tục tu. Còn cái chi tiết hóa về địa vực và thời điểm hầu như là chúng ta không biết một cách chuẩn xác, ngoài trừ một số nhân vật đặc biệt như là của Phật giáo Tây Tạng. Tuần trước các phương tiện truyền thông của phương Tây rần rộ một thông tin gây rất nhiều tranh luận. Lạt Ma Osel năm nay khoảng 18-19 tuổi, được xem là nhân vật hậu thân của vị Lạt Ma nổi tiếng của Tây Tạng, người đã khai sướng ra trường phái bảo vệ và bảo tồn Phật giáo Đại Thừa. Hình ảnh được ghi nhận trong các phương tiện truyền thông sau khi Osel phát biểu đó là một người mặc đồ Tây, để tóc, chứ không phải là một tu sĩ, mặc dù ông đã trải qua cái giai đoạn ở trong tu viện Sera ở Ấn Độ và được tái phục chức là vị Lạt Ma có tầm vóc ảnh hưởng tâm linh lớn trong thế kỷ thứ 20. Và nội dung tuyên bố của ông như thế này, tức là đừng cương điệu hóa những giá trị tâm linh của ông như các phương tiện truyền thông đã làm trong mười mấy năm vừa qua. Ví dụ như người ta đã mô tả về cái năng lực đặc biệt của ông lúc ông mới vừa 6 tuổi, các vị cao đệ đến để truy tìm theo lời di chúc rằng ông sẽ sanh vào một gia đình Thiên Chúa giáo ở Tây Ban Nha. Rồi khi đến thì dĩ nhiên là một cậu bé nhìn thấy các nhà sư Tây Tạng ăn vận khác với cái nền văn hóa y phục mà mình đã từng gặp. Cái phản ứng tâm lý đầu tiên là sự sợ hãi thôi. Đằng này Osel hoàn toàn không có những cái cảm giác đó. Tới kế cận những vị cao đệ của vị Lạt Ma tiền thân, sờ đầu vào các vị Lạt Ma này, mà lúc đó các vị đã tuổi 50 hoài rồi. Một cậu bé làm sao dám hỗn hào như thế. Ở trong cái mối quan hệ thầy trò của Phật giáo Tây Tạng đó, thì quán đảnh là một nghệ thuật để như là ấn chứng, như là hỗ trợ, như là để truyền cho cái năng lực, hoặc là như là cái việc mà truyền tâm với tâm. Mối quan hệ đó đã có từ xa xưa, cho nên Osel khi gặp các vị cao đệ của mình đó, không có cảm giác rằng là mình là một cậu bé, mà mình là một vị sư phụ đó, đã từng so đảnh các đệ tử của mình ở trong tiền kiếp cách đó 7 năm về trước. Những sự kiện đó thì đã được ghi bằng VCD phổ biến khắp toàn cầu, cho nên sự kiện ấn tượng này là có thật. Đây cho thấy là cái tiến trình của nhân quả đó, nó tạo ra các cái ấn tượng về thói quen hành động, ấn tượng về các thói quen nhân cách, ấn tượng về cái thói quen của đạo đức, và ấn tượng về thói quen của văn hóa nói chung. Không phải mà bỗng dưng mà mỗi người có cái cách ứng xử khác nhau. Và ngay cả trong các tình huống được huấn luyện bởi một nền văn hóa chung, bởi một quy luật chung, bởi hiến pháp chung, bởi các nội quy chung, bởi các quy chế quy định chung, con người vẫn có khuynh hướng phát triển nhân cách, hành động hoàn toàn khác nhau. Là bởi vì các biệt nghiệp của người đó đã gieo trồng trong quá khứ vốn đã khác rất xa với biệt nghiệp của những người còn lại. Cho nên cái cộng nghiệp trong khoảng thời gian 50 năm, thậm chí là vài chục năm, vẫn chưa đủ sức áp phê để có thể chuyển cái hướng biệt nghiệp riêng của người đó đã gieo trồng rất nhiều kiếp sống về trước. Cho nên Osel từ nhỏ đã có cái khả năng thuyết pháp hoặc là nói những câu nói mang tính cách là triết lý rất là sâu sắc. Tuy nhiên Osel vẫn yêu cầu tất cả những người ngưỡng vọng ông đừng nên cương điệu hóa cái năng lực đặc biệt của ông như các phương tiện truyền thông đã mô tả trong rất nhiều năm qua. Và ông rất khiêm tốn, không muốn người ta xem ông như là một vị Phật sống hay là vị tiểu Phật vân vân. Phủ định về cái tính cách đặc biệt ở mức độ được truyền thông bơm phồng quá mức đó, là thái độ hết sức nghiêm túc của các vị Lạt Ma. Đức Đại Lạt Ma thứ 14 đã tuyên bố với thế giới gần 10 năm trước rằng là sau kiếp sống này ngài sẽ không cần thiết phải tái sanh làm Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 nữa. Từ lúc đó giao toàn bộ cái phần sự này cho Quốc hội Tây Tạng và dân dân Tây Tạng. Nếu Quốc hội Tây Tạng và dân dân Tây Tạng vẫn còn tiếp tục muốn ngài thì ngài sẽ tồn tại với một hình thức nào đó mà bây giờ chưa được công bố, vì sợ Trung Quốc can thiệp vào trong cái tiến trình nhận dạng Đạt Lai Lạt Ma, như chính đã từng can thiệp trong tiến trình nhận dạng và thừa nhận Ba Tỳ Lạt Ma thứ 11. Do đó tin nhân quả không có nghĩa là ta cương điệu mọi thứ đều là cái quả của một cái nhân đã gieo trong quá khứ. Rất nhiều Phật tử cho đến bây giờ vẫn còn có quan điểm ngộ nhận như vậy. Hồi nãy tại khóa tu một ngày ăn lạc chùa Pháp Quang có hai câu hỏi của hai phụ nữ đang lâm vào cái hoàn cảnh bất hạnh nhân cái ngày hạnh phúc gia đình Việt Nam lần thứ tư 28 tháng 6 2009, đã hỏi rằng là một người đó thì sống 32 năm với chồng mà hầu như không có ngày nào mà chồng không ghen và hoài nghi. Bà ứng xử tốt với chồng, chồng cũng ghen, nói tại sao hôm nay bà khác thường quá, cho nên có lẽ đi với người nào về phải ứng xử như thế này để cho tôi khỏi nghi. Bà buồn thiểu buồn thiêu, chồng cũng ghen, nói có lẽ thằng nào làm cho bà buồn cho nên bà mới ứng xử như thế này. Vui ông cũng ghen mà buồn ông cũng ghen, ai khen bà trước mặt ông cũng ghen, mà khen sau lưng ông nghe lại ông cũng ghen. Và câu hỏi đặt ra là có phải đó là cái nghiệp mà bà phải trả với chồng hay không. Câu hỏi thứ hai cũng là một thứ phụ cho người bạn mình mượn tiền, và bạn này cũng là một Phật tử, cũng đi chùa lâu năm, cũng còn sinh hoạt và tham gia các cái hoạt động từ thiện nữa, mà bây giờ 3 năm trôi qua rồi hứa lèo hoài không chịu trả tiền. Và câu hỏi đặt ra là có phải do nghiệp quá khứ hay không? Đó là hai cái điển hình để cho thấy là phần lớn chúng ta có cái khuynh hướng là cứ truy cứu cái trách nhiệm về những cái quả mà ta đang chịu, nó thuộc về nhân quá khứ. Đức Phật thì không lý giải như thế. Đức Phật thì không đổ lỗi như thế. Và Đức Phật dạy chúng ta là hãy phân tích nhân quả dưới góc độ hiện tại vì nó đóng vai trò quan trọng hơn. Còn quá khứ chỉ là một cái đà, đôi lúc như là một quán tính của thói quen, của ứng xử, của nhân cách, chứ không phải lúc nào nó cũng quyết định thể làm một cái gì đó trong cái bây giờ thì ta phải trả lại 100% như vậy. Cái đó nó không còn là nhân quả nữa, mà nó là định mệnh, là định nghiệp. Cái này là quan điểm của 90 mấy% các tôn giáo nói chung, bao gồm tôn giáo nhất thần và tôn giáo đa thần. Đạo Phật không chấp nhận quan điểm đó là đúng. Chồng thương yêu vợ 32 năm mà đính kèm theo cơn ghen là vì ông chồng đó thiếu cái tự tin ở bản thân mình. Lẽ ra cái công việc đó hay là cái biệt nghiệp đó là của chị em phụ nữ chứ không phải của đàn ông. Mà bây giờ nó bị đổi ngôi vào ông chồng. Ông chồng cần phải điều chỉnh nó. Dĩ nhiên tự điều chỉnh là rất là khó, vì người ghen á, lúc nào cũng sợ rằng mình bị mất. Mất của quý, mất nhân vật mình thương, mất người mình trọng. Và do đó, đó là một nỗi đau mất mát. Cho nên để không cho bất cứ một điều kiện nào, tình huống gì có thể dẫn đến tình trạng mất đi người thân, người mình thương yêu, cho nên rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, tạo ra cái cảm xúc của sở hữu hóa bằng động thái, hành vi, lối suy nghĩ và cách ứng xử của cơn ghen. Cho nên ghen là độc tố của tình yêu, ghen là kẻ sát thủ nhẫn tâm, và ghen là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình. Dĩ nhiên ghen chân chính, ghen đúng, ghen có nghệ thuật á thì bồi đắp gia đình rất là tốt, nhưng mà ghen không đúng cách á thì nó là là thủ phạm của sự tan nở gia đình. Ở đây ghen nó là chánh nhân, và kết quả là gia đình đó 32 năm chung sống với nhau nhưng không được hạnh phúc trọn vẹn. Điểm an ủi ở người vợ này đó là biết lấy giáo lý Phật áp dụng vào, cho nên mỗi khi chồng ghen á thì nhẫn nhịn, không có lớn tiếng, không trả đũa, không hơn thua, rồi cơn ghen của chồng cũng được vượt qua, riết rồi quen. Có nhiều người cứ nghĩ là vì mình mắc nợ ổng, chắc là kiếp trước mình ghen ổng dữ lắm cho nên giờ ổng ghen lại trả nợ trừ. Do vì nghĩ như thế cho nên là không nỗ lực giúp cho chồng vượt qua cơn ghen, hoặc là nhiều ông chồng không nỗ lực giúp cho vợ chỉnh đốn được thái độ ghen tuông thiếu cơ sở và sai lầm của mình. Hồi nãy chúng tôi có đưa ra hai giải pháp đề nghị. Thứ nhất là giải pháp đổi ngôi, tức là lấy ngôi thứ hai đổi vào ngôi thứ nhất. Người chồng đang là ngôi thứ nhất, là chủ thể tạo ra cơn ghen, vợ là khách thể, gia đình ngôi thứ hai, bị sống trong cái ức chế tâm lý không được tin tưởng, và dần dần làm cho bà có cảm giác lãnh cảm, không dám ngoại giao xã hội vì sợ rằng là chồng mình nổi lên cơn tâm mình lục tặc thì mất hết hạnh phúc gia đình. Thì bây giờ bà vợ giả bộ cứ ghen đi, như là cái sở trường hay là cái cộng nghiệp của chị em phụ nữ, ghen bóng ghen gió và làm lớn chuyện lên, giả vờ về nhà cha mẹ của mình để ở, làm cho ông chồng ông hoảng quá, mà tới ông năn nỉ xin lỗi rồi giải thích đủ thứ kiểu hết. Sau đó chúng ta giả vờ chấp nhận về, nhưng có điều kiện, giống như là tha thứ cho ông lần cuối, mặc dù ông giải trình rất logic, rất thích hợp, rồi mình cứ giả vờ như là không tin vậy đó, để ông trải qua cái nỗi đau của cơn ghen như thế nào. Hoặc là tính cách bị oan ức trong việc hiểu lầm rằng là mình lẳng lơ, lãng mạn, trăng hoa, mà trên thực tế mình không có. Và đến lúc nào đó, trong một cái tình huống rất là thư thái, thoải mái, không gian im đẹp á, người vợ mới đem cái sự kiện đó ra phân tích so sánh nhẹ, khéo léo bằng những ngôn ngữ dễ thương, thì người chồng sẽ thấy rất rõ là không ngờ rằng là 32 năm qua mình đã để cho bà ta sống trong một cái không gian của khí carbonic thôi, chứ không có oxy để thở. Là khi mà người ta đặt mình trong tình thế của người khác, trải nghiệm qua những nỗi đau bị oan ức như vậy thì người ta dễ dàng cảm thông lắm. Và lúc đó tự mình điều chỉnh lấy cái tính cách, tự nhiên phải khéo, mà không bị hiểu là trả đũa thì là nguy hại nhiều hơn. Đối với trường hợp của người cho mượn tiền mà không bị trả đó, trên thực tế đó, nó không có liên hệ của tình huống này gốc rễ gì với cái quá khứ. Là bởi vì cái người cho mượn tiền dễ dãi quá, tin tưởng bạn đạo của mình nhiều quá, và làm sai chức năng của một con người bạn mà trở thành như là một ngân hàng hay là một cái người cầm đồ, vâng vâng. Và dĩ nhiên là cho mượn như vậy đó, lãi suất lúc nào nó cũng cao hơn là những tình huống vay từ ngân hàng mà khả năng thanh khoản của người vay vốn không có, cho nên ngân hàng không cho phép để vay. Như vậy cái cơ hội rủi ro trong việc bị quỵt nợ rất cao. Ấy thế mà rất nhiều người liều lĩnh, cho nên dấn thân vào tình huống đó. Kết quả là cuối cùng bạn không trả. Thì giải pháp trong tình huống này đó là buộc người cho vay nợ phải phân định bằng việc đánh giá thật là khách quan, xem cái người mượn nợ mình trong tình huống này là do vì bị tổn thất hay là thua lỗ trong công việc làm ăn dẫn đến phá sản. Thì việc không trả nợ là điều ta có thể cảm thông, nó được xem như là cái bất hạnh chung của cả hai. Còn nếu người đó không rơi vào tình trạng là bị phá sản, có khả năng thanh lý, có khả năng thanh toán, ấy thế mà giả vờ không làm công việc thanh khoản, và do vậy lợi dụng vào tình thương, tình thân của người giúp mình để có thể sử dụng cái số tiền đó cho những hoạt động lợi ích riêng của bản thân mình, thì ta phải thấy rất rõ đây là tánh tham trên nền tảng của ích kỷ. Và do đó ta phải tiến hành, nếu không còn khuyên tạo ra một kết quả của việc trả lại thì phải dẫn đến tình trạng giải quyết tranh chấp dân sự bằng luật pháp. Có thể mất cái tình, miễn là ta không phát xuất từ lòng sân, từ trả đũa, từ hận thù, nhưng ta cần cái chân chính của luật pháp để tháo gỡ những bế tắc và cũng để dạy cho cái người lợi dụng người khác một bài học về nhân quả. Chứ bằng không đó, vô tình đẩy người đó vào trong một cái tính cách lợi dụng những người khác ở trong tương lai là không nên. Do đó tứ diệu đế là cách thức giải quyết vấn đề trên nền tảng của nhân quả hiện tại. Ở trong bát chánh đạo, tức là con đường giải quyết nhân quả để có được cái kết quả tích cực đó, không có điều nào nói về quá khứ, không có cái gì truy cứu trách nhiệm về những chuyện đã qua, mà phải lấy chánh kiến, chánh tư duy thuộc về nhận thức luận, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó thuộc về hành động ở hiện tại, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó thuộc về tu tập chuyển hóa, mà cũng dựa trên mấu chốt của hiện tại. Không có cái nào nói là nghiệp quá khứ thế này, lỗi quá khứ thế kia, rồi trở ngại quá khứ thế nọ, cho nên phải chấp nhận cho vượt qua, không có chuyện đó. Do đó chúng tôi rất kính mong tất cả các Phật tử, dầu là mới biết đến đạo Phật hay là biết đạo Phật lâu, cố gắng nỗ lực giải quyết các vấn nạn của bản thân mình, gia đình mình, rồi tổ chức mình, xã hội mình, đoàn thể mình bằng nhân quả hiện tại. Còn gốc rễ quá khứ nó như thế nào ai mà biết trước được, ai mà biết rõ được. Có người nói là tôi đi gặp ông thầy Cao Tăng, ông nói thế là vì kiếp trước bà thiếu nợ, giờ ta quỵt nợ trừ thôi, đừng có đòi chi. Cao Tăng đó dựa cơ sở nào mà nói? Không có cơ sở, khó xác định được lắm. Rồi nói đi thì bùa thì pháp, người ta nói là vì quá khứ đã từng như thế cho nên bây giờ phải chấp nhận như vậy. Thì bùa thì pháp đâu phải là chân lý đâu. Mấy ông đó là gieo rắc niềm tin mê tín rất nhiều, đi theo các ông đó là tiền mất tật mang nữa. Do đó ta phải phân tích các bế tắc dưới góc độ nhân quả hiện tại để truy tìm gốc rễ của nó. Và khi truy tìm được nó thì ta đã giải quyết được vấn đề hết mấy chục phần trăm rồi. Và bài kinh này dạy chúng ta là tiến trình như thế. Đức Phật yêu cầu tất cả các vị xuất gia và những vị tại gia hãy quán tưởng như thế này: bằng một niềm tin bất động với một sự xác quyết rất cao, ai làm các hành động thân lành, khẩu lành, ý lành, có chánh kiến, giữ nghiệp và nghề của mình bằng chánh kiến, chắc chắn sẽ tái sanh làm người trong tương lai. Chứ mà không nói là tái sanh về cực lạc Tây Phương hay là về thiên giới của các cảnh trời, mà tái sanh làm người trong tương lai. Tuyên bố đó rất là chuẩn mực, không có hứa hẹn, không tặng bánh vẽ, không trao chúng ta những hy vọng, mà cho chúng ta một nhận thức trách nhiệm về các hành vi và cái sự tưởng thưởng chân chính của nó. Thân lành thì bao gồm thứ nhất là không có giết người, phá hoại hòa bình, tạo khủng bố, không có quan hệ giới tính ngoài hôn thú, không có trộm cắp, tước đoạt quyền sở hữu của người khác. Còn ý lành đó, tức là các tư duy, nhận định, đánh giá, phán đoán dựa trên nhân quả và đạo đức. Không bám vào lòng tham, lòng sân, lòng si. Còn phát ngôn làm đó, được xem là những lời nói mang tính cách xây dựng đoàn kết, những lời nói có văn hóa, những lời nói có từ ái, những lời nói có cảm thông, và những lời nói mang tính giá trị giải quyết các vấn nạn. Chứ không phải là nói theo kiểu bà Tám, tôi gặp nhau cứ nói, đâu biết mình nói cái gì. Mặc dù không có hại ai, nhưng cái đó vẫn được xem là trái với cái điều đạo đức thứ ba của người Phật tử. Và cái quan trọng nhất Đức Phật đó là phải có chánh kiến và giải quyết, giữ gìn cái nghề, cái nghiệp của mình trên chánh kiến. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu thiếu chánh kiến là ta sẽ suy luận sai, phán đoán sai, giải quyết sai, và hậu quả nghiêm trọng xấu chắc chắn nó sẽ đổ ập lên trên cuộc sống của chúng ta. Và cái đó lại là cái có thật. Giữ nghề bằng chánh kiến thì không cho phép mình là chạy theo cái nghề chỉ vì cái sở thích. Muốn thăng tiến và có giá trị kinh tế cao đó, thì ta phải theo nghề bằng cái sở trường. Sở thích đó, đôi lúc đó nó thuận với sở trường, nhưng đôi lúc đó nó không đồng hành với sở trường. Có nhiều em học sinh đăng ký vào các ngành học chỉ vì là mấy năm vừa qua đó có chúng bạn học chung rất là tâm đầu ý hợp, và bây giờ nó đi vào cái ngành kế toán, cho nên cũng bắt chước ghi danh vào học ngành kế toán vì không muốn mất cái tình bạn đó. Cho nên đó con số rồi nhớ không được, cộng trừ nhân chia là nhức đầu, nhìn thấy tiền là tá quả, mà thích đi làm nghề kế toán là nó không thuộc về sở trường. Ở đây nó chỉ là sở thích, họ sở thích không phải cho chính mình mà sở thích vì muốn kết bạn và kéo dài tình thân. Hậu quả là học á rất là rớt xuống, sau khi tốt nghiệp á thì không sử dụng được cái nghề học của mình cho cái công ăn việc làm. Quyết định sai lầm trên tình huống này sẽ dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng. Do đó phải sử dụng chánh kiến, nhận xét đúng, giải quyết vấn đề đúng và cả quyết đúng thì chúng ta sẽ tránh được những cái sự hối hận về sau. Bảo vệ nghề, giữ gìn nghề, bảo vệ hành động, giữ gìn hành động chân chính cũng phải trên nền tảng của chánh kiến chứ không phải là cảm tính. Tuyên bố thứ hai, Đức Phật khuyên tất cả chúng ta hãy cùng quán tưởng với niềm tin chắc chắn rằng tất cả những kẻ làm điều xấu ác bằng lời nói, bằng hành động cụ thể hay là bằng tư duy thôi sẽ có một cảnh giới tái sanh, nếu không vào loài động vật thì cũng là cõi dữ hay là đọa xứ, hoặc là bị trừng phạt ở ngục tù. Trong các bản kinh Pali đó thì khái niệm địa ngục được sử dụng khá phổ biến, chứ tôi xin đề nghị đổi là ngục tù để cho cái nghĩa nội hàm của nó rộng hơn. Ngục tù nó có nhiều hình thức, ta có thể hình dung có những gia đình sống mà không thuận, trên dưới không hòa, lòng người ly gián, thì nó vẫn được xem là địa ngục, mặc dầu trong nhà đó không có bức tường của địa ngục, không có song sắt nào, không có tên cai ngục nào, không có nội quy nhà tù nào, vẫn được xem là ngục tù. Còn khi mình dùng khái niệm là địa ngục đó, thì ta là giới hạn cái phương vị nó là dưới lòng đất. Là trong khi đó là phần lớn các bản kinh sử dụng khái niệm này như là một cái phương tiện giáo hóa cho người ta sợ mà bỏ ác làm lành. Khi ta tin là nó có cái cảnh giới tương thích là tự động ta có niềm tin có kiếp sau. Người có niềm tin về kiếp sau với những cái hậu quả tốt và xấu mà người đó phải tự mình gánh chịu lấy sẽ dễ dàng vượt qua các thói quen xấu, các hành động xấu, các việc làm xấu và cố gắng hướng về điều thiện thôi. Còn kẻ không tin có đề sau, không tin có hậu quả hay là kết quả thì người đó có thể bình thường là người tốt, nhưng dưới sự cám dỗ, dưới tác động, dưới sức ép hay là dưới cái sự mê hoặc của tâm thì người đó có thể làm liều và bắt chước tất cả. Cái hậu quả tiêu cực về phương diện đạo đức đối với những kẻ không tin nhân quả là ở chỗ này. 80 năm chân chính nhưng mà 1 giờ hay là 1 giây phút sai lầm là lãnh lấy biết bao nhiêu hậu quả tiêu cực rồi. Cho nên chúng ta không thể quá hãnh gì tự hào ý vào rằng tôi là một người tốt mà không thể không có những điều xấu có thể xảy ra. Do đó quán chiếu về điều đó sẽ làm cho chúng ta gây dựng được ý thức trách nhiệm về hành vi và tương lai của bản thân trên việc tôn trọng con người và xã hội dưới ảnh hưởng của tầm nhìn nhân quả. Điều thứ ba, Đức Phật dạy tất cả mọi người hãy tư duy để phán đoán này. Tất cả những người ác tâm hoặc là những người không xứng đáng với hạnh làm sa môn, hạnh làm ba la môn tức là tu giả, tu dởm, hoặc là những người không biết tôn trọng, cung kính, hỗ trợ tán dương cho những nhà đạo đức hay là những nhà tâm linh, hoặc là những người không sống phù hợp với đạo đức, hay là những người không biết hướng về chánh đạo, chắc chắn rằng sẽ bị quả xấu trừng phạt một cách thích đáng. Lời tuyên bố đó có thể có nhiều người không tin, bởi vì có nhiều người ma mảnh biết rõ được các cái lỗ trống của luật pháp, lòn lách chui qua được nó và tưởng rằng mình như vậy là an thân rồi, an tâm rồi. Tại vì ở cái vai trò quan trọng, ăn sung mặc sướng, được biết bao nhiêu người tôn trọng cung kính mình, và luật pháp không có sợ đến gái, lại ngộ nhận rằng là nhân quả không có. Trên thực tế, nếu chúng ta để ý về lịch sử của nhân loại đó, những cái kẻ xấu mà cố gắng che đậy, lấy vải thưa mà che mắt thánh này tức là nhân quả đó, lấy vải thưa mà che mắt nhân quả, chắc chắn rằng không thể nào lọt được mắt. Cái tâm nhìn của nhân quả rất sâu, và cái mức độ thám thử tư của nhân quả cũng hết sức là chuẩn xác. Sự theo dõi và tiến trình trổ quả rất là chuẩn mực. Cho nên ta có thể lừa được luật pháp, qua mặt được nhiều người, nhưng ta không lừa được nhân quả. Hay là cái là ta không lừa được chính bản thân mình, khi mà quả xấu nó đã đến lúc buộc người làm xấu phải chịu lấy. Thì lúc đó có chạy, có trốn, có chui duỗi, có lánh mặt, có đào tẩu, quả nó vẫn trổ như thường. Ba phán đoán này được xem là ba phương châm để tất cả chúng ta cùng chiêm nghiệm lại, lấy đó làm thước đo cho sự tiến bộ và thăng tiến trên đời sống đạo đức nói chung. Khi các vị kỳ theo hỏi làm thế nào để thấy rõ là nhân quả như là một bằng chứng, thì Đức Phật đã đưa ra có năm hạng người làm chứng cho nhân quả diễn ra. Nhân chứng nhân quả thứ nhất, đó là trẻ nít yếu ớt đang nằm trên hay là nằm giữa đống phân và nước do chính mình vừa mới vượt phóng uế. Ai đã từng có con, ai đã từng trông em, ai đã từng theo dõi đời sống sinh hoạt của các trẻ thơ thì ta thấy rất rõ là hầu như không có trẻ em nào trong cuộc đời của mình mà chưa từng một lần trải qua cái tình trạng như vừa nêu, tức là nằm ở trên nước tiểu của mình, nằm trên phân của mình, thậm chí là tay chân của mình là vơ bẩn đến những cái chất dơ như thế này. Có em đó dài dòng đến độ là bóc cái mình mới vừa phóng thải ra nhét vào trong miệng nữa, chứ phải chỉ có loài chó hay là những cái loài gia súc thiếu sự sản xuất đâu. Và đây chính là thiên sứ thứ nhất của nhân quả. Đức Phật chỉ đưa tình huống thôi chứ không giải thích. Bây giờ ta thử tìm ra cái các cái dữ liệu được sử dụng để tạo ra chìa khóa giải mã. Tình huống một, ta thấy rất rõ là tất cả các trẻ em chưa có phát triển về ý thức một cách rõ rệt, cho nên là không tự chăm sóc cho chính mình. Thể chất của chúng chưa được phát triển, cho nên có những thứ giả sử ý thức phát triển nhanh hơn cái tuổi của nó có, cũng không đủ sức để cho nó có thể làm và tránh được những việc cần làm và cần tránh. Và khi sức khỏe kém, chúng nằm lên trên và thậm chí là nằm xung quanh hay là nằm ở cái cạnh tất cả những vật phóng uế do chính chúng tạo ra. Như vậy đây là tiến trình nhân quả vật lý do sức khỏe không có. Về phương diện nhận thức thì ta thấy đây là một cái tiến trình nhân quả do vì chúng không biết rằng đây là dơ và sạch và có thể giỡn chơi trên nó. Còn nói về nhân quả quá khứ đó, thì có thể có nhiều người đã từng gây cái vấy bẩn dơ dái cho người khác, cho nên bị cái hậu quả là phải sống chung nằm lên trên hay là xung quanh những cái vật dơ bẩn này. Cái tình huống ba này có thể là ít, nhưng hai tình huống đầu chúng ta thấy đó là một cái bằng chứng về cái nhân quả là có thật. Không tự mình lo cho sức khỏe mình thì té thì phải nằm lên, tự đứng mình không nổi thì phải nằm trên cái dơ thôi. Không phát triển nhân cách và kiến thức một cách chuẩn thì không phân biệt rõ đâu là sạch và dơ, cho nên biến cái dơ thành cái sạch và tạo niềm vui ở trong những cái rất là bẩn thỉu. Đó là nhân quả hiện tiền hết, đó là cái thiên sứ thứ nhất. Từ đó ta có thể suy ra các loại nhân chứng và nhân quả ở trẻ thơ khác. Ví dụ có nhiều em bé hỏi cái gì là nói cái đó, không còn biết là cái người hỏi là kẻ thù của cha mẹ mình, kẻ đang muốn hại cha mẹ mình, hỏi cái gì là kể hết phanh phách. Vì cái kiến thức phòng hộ chưa có, cái kinh nghiệm phòng hộ chưa có, và cái sự chân thật á không cần thiết này đó đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho gia đình của chúng và thậm chí là bản thân của chúng. Thế đó là một cái nhân quả thôi, chứ không thể nói là lỗi trong quá khứ do vì có lẽ là giết người nào, hại người nào, làm bẫy người nào, cho nên bây giờ ta mới đi hãm hại lại, do đó hãy cắn răng mà chịu đựng. Đức Phật không hề dạy cho bản kinh này như thế, mà phải thấy là cái nhân quả hiện tại nó đóng vai trò rất quan trọng. Thiên sứ thứ hai, tức là người làm chứng nhân quả thứ hai, có những người ở tuổi thành niên nhưng không biết rằng là mình đang sống trong sự chi phối của cuộc sống, cho nên đã không chịu phát tâm làm các điều lành, từ đó có khuynh hướng là sống buông thả. Nghiệp xấu này không do cha mẹ, anh em, chị em, người thân, làng xóm hay là người khác làm, mà do chính mình làm, cho nên phải chịu quả xấu. Ở đây chúng ta thấy nó giống như là cái quan niệm về đời sống thiên nhiên. Tôi được quyền làm, tôi được quyền nói, tôi được quyền tư duy theo cách thế mà tôi muốn. Tôi muốn làm gì thì tôi tự làm. Và không thấy rằng đó là có thể ảnh hưởng tiêu cực đến người khác, thay nhân cộng đồng. Và có nghĩ rằng là mình có được cái quyền tuyệt đối đó. Và không xem cái việc làm xấu, làm sai, làm tiêu cực là cần phải được sửa chữa. Cho nên cái cơ hội lún lút sâu ở trong điều xấu rất là hiển nhiên. Và kết quả bị luật pháp nghiêm trị, bị tu đầy xét xử, bị xã hội mất đi sự quý mến, bị mọi người cô lập là một quy luật có thật ở hiện đời. Và ai rơi vào như thế, đã từng chứng kiến như thế, rõ ràng không thể nào phủ định được cái tính cách chân thật của nhân quả trong tình huống này. Thiên sứ thứ ba là người già, tuổi 60-70 trở lên, yếu ớt, tóc xói, da nhăn, run rẩy, không biết mình đang sống ở trong sự chi phối của cái già, cho nên vẫn tiếp tục sống thoải mái, buông thả như là ở còn tuổi thanh xuân. Kết quả là các hạnh nghiệp xấu ở cuối đời làm cho tiến trình tái sanh vào cảnh giới tiêu cực. Dầu cho thân nhân, thân bằng quyến thuộc muốn cứu giúp cho chúng ta ra khỏi cái vũng lầy đó cũng khó có thể mà làm được, dầu chỉ là một phần rất nhỏ, cho nên phải chịu hậu quả xấu. Rất nhiều người già cứ nghĩ rằng là tôi có mấy chục năm đóng góp cho cuộc đời, cho chủ nghĩa, cho học thuyết, cho đảng phái, hay là cho một công ty, hay là cho một cái tổ chức nào đó, bây giờ tôi được quyền hưởng cái tuổi già. Hưởng đây được hiểu như là hưởng thụ, ăn chơi thoải mái, không kiêng không cử, không sợ gì hết á, vì đã gần đó xa trời rồi, có gì đâu mà phải lo. Và đặc biệt là những người mà không tin có đời sau đó, thì cái cơ hội ăn chơi ở tuổi cuối đời rất lớn, nhất là khi mà mình có được cái quyền bính to, không ai có quyền thách đấu lại, không ai được quyền là phanh phui và được luật pháp bảo hộ theo một cách thức rất tiêu cực, thì cái cơ hội dấn thân vào trong con đường lúng lúc của tội lỗi sẽ to lớn và nguy hại hơn rất nhiều. Và những người già mà sống không có đạo đức do vì cái kiến thức nhân quả quá kém sẽ trở thành là minh chứng nhân quả cho xã hội và người khác nói theo. Có thể người đó đến lúc chết rồi mới nhận ra. Và có nhiều người chết rồi mà vẫn còn quan khố không thừa nhận đó là nhân quả, thì nó cũng trở thành là bài học rất thích đáng cho tất cả thai nhân và những người còn lại nói chung. Như vậy, già dẫn đến những phản ứng là yếu về giác quan, yếu về phản ứng, yếu về phán đoán, yếu về hành động, yếu về sức khỏe, đều thuộc về nhân quả hiện tại ta, chứ không có cái gì liên hệ đến quá khứ. Già là phải bệnh, già là phải yếu, già là lông bắt tùm tâm. Có nhiều người nói là tại vì có lẽ là kiếp trước tôi làm cái gì đó xấu lắm cho nên giờ tôi mới yếu như thế này. Có mấy người già may mắn được cái phước sức khỏe, hiếm lắm. Thiền sứ thứ tư, khi bệnh tật chi phối trên cơ thể hay là một phần nào đó của cơ thể, thì một số người đã viện lý do không muốn làm những điều lành, vì nghĩ rằng nếu nhân quả là có thật thì tôi phải là người không bị bệnh tật cơ mà. Chứ thực tế tôi vẫn bị bệnh tật, cho nên tôi được quyền không tin nhân quả là có thật. Do vì không tin nhân quả có thật, cho nên rất nhiều người bệnh đã không lo chữa trị, chuyển nghiệp, và kết quả là chết sớm hơn cái thời gian và cái cơn bệnh hoành hành chi phối. Bệnh tật có thể có nhiều nguyên do: làm quá mức, ngủ quá ít, ăn uống quá nhiều hay là ăn uống quá ít, hay là không biết cái nghệ thuật làm chủ cảm xúc để cho lúc là quá vui, khi thì quá buồn. Nhận thức thì cực đoan, giận dai, giận dài, giận dở, không chịu buông, và các thái độ cao có bực dọc và sẵn sàng phản ứng tiêu cực lại với bất kỳ ai, tình huống nào, với cái gì diễn ra với mình. Tất cả những thái độ sống, thói quen sống như thế đó sẽ làm cho bệnh tật xảy ra rất nhanh, tồn tại rất lâu, tuổi thọ kết thúc rất sớm. Đó là một cái quy luật rất là vật lý, rất là sinh học và rất là tự nhiên trong từng mỗi con người. Chứ không nói là do kiếp trước tôi giết người hại mạng vân vân cho nên kiếp này mới kém sức khỏe như thế, bệnh tật như thế. Đức Phật vẫn vi kết phần lớn vào cái nhân quả hiện tại. Đây là thiền sứ thứ tư. Thiền sứ thứ năm, có những người chết từ một ngày trở lên, thân thể với những màu sắc bắt đầu đã thay đổi, nước da bắt đầu ngã xám xanh, rồi thân thể bắt đầu trương sình, các cơ quan bắt đầu bị thối rữa, mùi xú uế đã có mặt khắp mọi nơi và gây một cái ảnh tượng rất đau lòng, thương tiếc ở những người còn sống, và gây ra cảnh tượng nhòm gớm ở những người không thuộc về người thân. Những người này nếu trước khi chết không hề tin rằng là có nghiệp và nhân quả, thì khi quá trình cái chết diễn ra, luôn luôn sống trong sự chi phối của nỗi sợ hãi và muốn kháng cự lại cái chết như là một quy luật. Và kết quả là người đó không làm chủ được bản thân mình và có một cái kết quả tái sanh không như ý. Chúng ta thấy là bản chất và phản ứng vật lý trên cơ thể, từ cái màu da hồng khi thần thức đã rời khỏi thân trở thành là xám xịt, mà nếu không tẩn liệm, không ướp xác, không làm đúng những cái thủ thuật khoa học, y học, thì thân thể đó sẽ bị thối rữa trong thời gian rất là ngắn. Đó là một tiến trình tự nhiên của nhân quả thôi. Hiện nay đó thì các trường phái Tịnh Độ Tông đang trải nghiệm bằng nghệ thuật niệm danh hiệu Phật đối với một người vừa tắt hơi thở. Người ta đã quay lại những cái thước phim rất ấn tượng, là có một số người sau khoảng 2 tiếng tắt hơi đó thì cơ thể vật lý đã cứng đơ, thậm chí là dùng rượu đó thoa bóp ở trên những cái cơ bắp để duỗi cơ thể ra cho nó được suôn và thẳng. Đôi lúc còn khó ấy, thế mà cái tiến trình của việc hộ niệm danh hiệu Phật và những người hộ niệm có kinh nghiệm nhắc nhở hương linh phải từ bỏ việc chấp thủ thi thể này là họ, và không để cho dòng cảm xúc bị bám vào trong nỗi đau mất mát này để chấp nhận sự tái sinh, thì sau một vài tiếng niệm Phật và hộ niệm đó thì cơ thể của người đó bắt đầu mềm trở lại bình thường. Và có một số người cái sắc da nó trở nên hồng hào trở lại, rất là lạ. Rất nhiều người đã có được những tình huống như thế. phân tích về cái góc độ khoa học làm thế nào để nó có những cái thay đổi khác thường đó, thì nó thuộc về lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn. Chúng tôi không phải là những chuyên gia về lĩnh vực này cho nên chưa chứng minh được. Nhưng có điều mà Đạo Phật nói, cái ảnh hưởng giữa tâm và thân, ngay cả trong những giờ phút tâm đã tách ly khỏi thân, vẫn là cái mà ta có thể chấp nhận được. Tác động hai chiều giữa thân và tâm là một hiện tượng có thật. Khi mà tâm của hương linh, tức là người quá cố, có được một niềm vui nội tại, thấy, chứng kiến những người thân phát xuất từ tình thương, chăm sóc, lo lắng, hộ niệm, nhắc nhở, giúp cho mình được sớm siêu sinh, thì cái niềm hỷ lạc đó, đó nó có ảnh hưởng rất tích cực đến cái thân thể vừa mới trút hơi thở cuối cùng. Vì vậy các biểu hiện như vừa nêu đó là những hiện tượng rất là lạ so với những người không có được những sự hỗ trợ tương tự. Và đó cũng là tiến trình nhân quả tự nhiên thôi. Còn nhiều người bị ức chế tâm lý, khi chết đó, thù dai thù dặt, giận thì không buông, thề cay rủa độc. Chẳng hạn như là chết đó, ta không thèm nhìn mặt mày, khi tao chết là đừng bao giờ tới nhìn mặt tao. Người cha người mẹ khi giận quá mất khôn đã từng nói như thế. Và nếu không buông xả được, không có người giúp đỡ để buông, thì khi chết đó, cái phản ứng thông thường là con mắt không nhắm. Hoặc là trong chiến tranh, trong oan ức, trong hận thù, chết một cách tức tưởi đột ngột, trong lúc mà người đó chưa sẵn lòng để chuẩn bị cái chết diễn ra, thì biểu hiện là con mắt không nhắm. Do vậy, để thương tiếc cái người ra đi và muốn giúp cho người đó được siêu đó, thì ta phải làm động tác là vuốt mắt người đó. Có người vuốt mắt không nhắm, nhất là cái người mà người đó giận, giận đến độ mà giận đến cái chết đó, là vuốt không nhắm đâu. Nhưng mà những người khác tới vuốt thì nhắm. Và nếu ta hiểu nhân quả và những cái hỗ trợ tâm lý trong những giờ phút cuối cuộc đời này bằng cái là quán tưởng, mong cho người đó bỏ cái hận thù, buông cái oan ức và tạo ra cái tâm trọng lượng, bằng cách là ta thực tập tác động thông qua sự quán chiếu cho người kia đạt được như chính mình đang làm, thì hương linh đó sẽ dễ dàng vượt qua và không bị những cái phản ức chế như vừa nêu. Còn những biểu hiện về hơi ấm trên cơ thể được tụ lệ phần nào theo truyền thống của Trung Quốc đó, bảo rằng là ở trên trán, trên đầu sanh cõi chư thiên là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, rồi ở trên mặt đó, là sanh làm người, vân vân. Còn ở bụng, tay chân đó, là sanh vào ba cái cảnh giới xấu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Không có dữ liệu nào trong kinh điển nêu ra việc đó. Từ kinh điển Đại Thừa cho đến Pali cho đến A Hàm, và thậm chí là năm bộ kinh quan trọng của Tịnh Độ Tông, bao gồm kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh Niệm Phật A La Mật. Do đó ta không nên bị lệ thuộc vào các cái giả thuyết của dân gian, dầu giả thuyết đó được gán cho thánh tăng Huyền Trang, ta cũng không nên tin. Giữa tổ và Phật ta tin Phật rồi, đảm bảo hơn. Vì có nhiều chứng bệnh, nó dẫn đến cái phản ứng hơi ấm còn tồn lại trên một phần nào đó của cơ thể. Và dựa vào cái đó, ta nói rằng là người này chưa siêu, người này đang bị đỏ làm ngạ quỷ, người này bị rơi vào cảnh giới địa ngục, người này làm các loài động vật. Thì gia đình con cháu người đó khổ đau như đôi lúc cả suốt mấy chục năm. Nếu ta không phải là người có được thiên nhãn thông, thấy rõ được cái cảnh giới tái sanh của người đó sau khi chết là cái gì, thì đừng có phát biểu liều, đừng có dựa vào những cái dữ liệu đó mà đôi lúc tạo ra cái nghiệp rất xấu cho gia đình của người đó và cho chính bản thân mình. Đây là năm thiên sứ của nhân quả. Trẻ em chưa biết tự lo, người bắt đầu trưởng thành, người sống già, người bị bệnh tật và người chết với những phản ứng trung sinh. Tất cả những diễn tiến đó nếu không hiểu như là cái quy luật của vô thường, sanh già bệnh chết, để ta tự đặt mình trong quỹ đạo của đạo đức, tôn trọng luật pháp, thì cái việc lúng lúc sâu trên thái độ cốc cần, bất cần, không sợ sẽ dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng là ta sẽ bị chính cái quả xấu trừng phạt lấy mình. Năm giai đoạn đó được xem là năm nhân chứng của nhân quả. Vấn đề thứ ba Đức Phật nêu ra đó là hình phạt đối với những kẻ làm ác. Về nguyên lý chung, Đức Phật xác định thật sự những ai đã từng tác tạo các nghiệp ác phải chịu những hình phạt nghiêm khắc sai khác ngay trong hiện tại và cả về sau. Cái quan trọng nhất là ngay trong hiện tại. Hiện tại đó có thể được hiểu bằng một cái chiều dài thời gian ngay lúc mà hành động việc xấu vừa làm, hay là ngay ngày hôm nay, tháng này, năm này, hay là 10 năm, 20 năm, 30 năm. Cái khoảng thời gian tính cho hiện tại đó, nó tùy theo cái hệ quy chiếu thời gian mà từng người có thể đặt ra cho mình. Còn trong tương lai có thể là vài chục năm, có thể là kiếp sau, có thể là nhiều kiếp sau, có thể là không xác định cái kiếp mà mình có thể sống. Nguyên lý thứ hai là phải thừa nhận rằng quả xấu sẽ làm cho con người đau đớn, thống khổ, khốc liệt, hối hận mà vẫn không thể nào vượt qua được. Dầu muốn chết mà vẫn chết không xong. Có người muốn thay thế cái chịu đựng dùm cũng không chịu đựng thế được. Bản chất của nỗi khổ niềm đau nó ảnh hưởng đến thân thể và tâm lý của con người lớn như thế. Thấy rõ được điều này ta không dám liều để mà làm xấu. Đã nêu quyết tâm để vượt qua những thói quen tiêu cực. Kế đến Đức Phật dạy hãy quán chiếu về các hình phạt cụ thể để ta sợ mà không dám làm. Có rất nhiều hành động xấu sẽ dẫn đến hậu quả là bị trừng phạt bởi năm cọc sắt nung thân. Có cọc thì đóng vào tai, có cọc đóng vào chân để không còn dễ dụa được. Có cọc đóng vào bụng, có cọc đóng vào một phần nào đó, rồi có cọc đâm châm chích ở nhiều chỗ còn lại. Mà mỗi một động tác trôi qua như thế để lại cái cơn đau nhói cực kỳ lớn. Trong chế độ quân chủ thì những hình phạt như thế này là không phải là chuyện ít. Hoặc là có những người sẽ bị hậu quả là dao búa chặt. Báo công an đưa tin là không biết bao nhiêu tình huống như thế. Chỉ vì một cái cơn giận rồi là muốn ăn thua đủ với người khác, không ngờ là bị người khác ta chém mình trước khi mình chém họ. Có người thì bị đâm chém một cách lãng xẹt lắm. Báo công an hôm qua mới đưa tin mấy chàng thanh niên thấy người ta đánh lộn, tò mò đứng xem, thì những kẻ sân hận đang đâm chém nghĩ rằng đây là kẻ tiếp diện cho nên tới lũi trước, sợ là kẻ tiếp diện sẽ ra tay đánh mình. Cuối cùng có kẻ bị chết, có kẻ thì nhầm bệnh viện bị trọng thương. Thì cái này là một cái nghiệp là thấy người ta đang thể hiện các hành động bạo động không đủ võ thuật mà lại đứng xem, cho nên nhân ở đây là nhân hiện tại như là một cái xui, và quả là bị trọng thương và thậm chí là chết. Hoặc là những kẻ làm xấu ác quá cho nên ta trả thù bằng cách là thuê giang hồ đâm thuê chém mướn, cho nên cũng bị hậu quả xấu đó. Có người bị những khung hình phạt là giật ngược chân lên, đầu thì chổng xuống đất, treo trong tư thế đó lâu tới độ máu gọi là bung xuống toàn trên đầu, rồi nó dẫn đến tình trạng là bung sung huyết mà chết, đau đớn vô cùng. Còn nếu không chết khi buông thả ra đó thì bị chứng tê liệt chân vì máu nó rời khỏi cái khu vực của chân quá lâu. Có người bị những khung hình phạt là cột vào trong xe đang cháy, và cái chết nó diễn ra đau đớn từng giây từng phút, thấy nhưng mà trở thành là bất lực, bởi vì cái xiềng xích này nó quá chặt cho nên phải chết chung với sự cháy của xe. Có người đó thì bị quăng vào chảo dầu sôi chặt ra thành từng khúc. Rất nhiều người chúng ta đã từng làm như thế đối với các loài động vật, chặt gà, vịt, cá, tôm, cua ra từng khúc rồi bỏ vào chảo dầu sôi nấu, hay là bỏ vào chảo nước sôi, nhiều lắm. Ở trong chiến tranh khi người ta hận thù, ta giết nhau bằng những hình thức như thế này. Có người thì bị nhốt ở trong ngục mà trong đó toàn là than hừng nóng đỏ. Có người bị giam trong cái ngục lạnh, ngục tối, có kẻ bị nhốt ở trong ngục lửa, có kẻ thì bị chia thui cháy rụi, có kẻ thì bị chặt đứt các cái chi phần của cơ thể, có kẻ thì gai góc đâm vào thân, có kẻ thì bị trôi ngược dòng nước chết chìm, có kẻ thì chết rơi vực thẳm, có kẻ là cái họng đó, cái cổ cái gần lúc nào cũng bị đau, và hàng loạt các hình thái, các tình huống xấu khác mà một người đã từng gieo những cái nhân xấu ở hiện tại hoặc là trong quá khứ phải chấp nhận cái quả xấu ở hiện tại hoặc là trong tương lai. Nêu ra một số hình phạt cụ thể để cho thấy rằng là không phải cái đó là vô cớ, nó đều có nhân duyên quả hết. Có điều là ta chưa truy nguyên ra được trong tình huống nào nhân nó là cái gì, nặng hay là nhẹ, tốt hay là xấu. Sau khi phân tích về năm loại người làm chứng cho nhân quả, cũng như là quy lý chung của hình phạt, cũng như là các cái tình huống tiêu biểu của quả xấu mà mọi người làm xấu phải chịu, Đức Phật đã khuyên tất cả mọi người ba nội dung. Thứ nhất là mong ta đời đời kiếp kiếp được làm người, được gặp Phật pháp, thông hiểu chân lý, tin sâu nhân quả, thực hành chánh nghĩa. Lời nguyện ước chân thành này sẽ giúp cho chúng ta có được một cái động lực tốt để sống cho ra người, để sống có ý nghĩa, để sống mà mỗi khi nhớ về bất cứ một hành động nào trong quá khứ, nếu không tạo ra cho mình bất kỳ một niềm vui nào thì cũng không tạo ra một nỗi sợ hãi, uất hận nào, ân hận gì. Đức Phật không khuyên ta làm chư thiên, khuyên ta làm người thôi. Và trong bài kinh này Đức Phật cũng không khuyên mình tái sanh lên Tây Phương Cực Lạc. Vì người tốt, người thiện mà lên Tây Phương Cực Lạc là bị thất nghiệp dài dài. Trên đó toàn là A-la-hán, toàn là Bồ-Tát, toàn là Phật không ạ. Và là một người tốt mà ở Ta Bà này ta có nhiều cơ hội để đóng góp lắm. Cho nên bỏ những người thân, những người thương, những người cộng sự, đồng loại đang bị khổ đau là tội họ lắm. Cho nên là con Phật đó, ta bắt chước bản kinh này là phát nguyện được làm người thôi. Và quan trọng hơn nữa là gặp được Phật pháp. Rất nhiều người đến 80 tuổi mới gặp được Phật pháp. Có người 50 tuổi, người 40 tuổi. Nếu mà họ gặp được Phật, sống với pháp, hành trì với chân lý và sống với đạo đức thì có lẽ cuộc đời của họ đã hạnh phúc rất nhiều rồi. Nhất là gặp trong lúc mà họ mới lên 5 lên 7 thôi, có Phật pháp dẫn đường chỉ lối, chắc chắn rằng là hạn chế được rất nhiều hành động tiêu cực. Rồi khi mà sống ở trong những cơn bất hạnh do hoàn cảnh, do người xấu, do những hiểu lầm gây ra, thì người đó biết cách xử lý cảm xúc, chuyển hóa hành vi, thay đổi đời sống đạo đức. Còn không biết cái này đó thì dấn thân vào cái xấu đó, thì ngày càng sống hơn. Dấn thân nuôi cái tôi thì cái tôi nó càng lớn hơn. Cho nên khi mà biết Phật pháp rồi thì mọi thứ nó không còn như thế nữa. Rất nhiều người tiếc nuối rằng là mình biết đạo Phật quá muộn. Chứ nếu biết sớm hơn chút xíu có lẽ là nó không đến nỗi như thế này. Biết Phật pháp thì phải hiểu được lời Phật. Tụng kinh nhiều thời một ngày đối với người cư sĩ tại gia chưa phải là một điều tốt. Mà hiểu được kinh là sống với nó đó mới là cái điều cần phải làm. Nhiều người chỉ muốn tụng kinh để có phước thôi, còn không hành gì hết rồi thì kết quả là đâu được cái gì đâu. Giống như ta đọc một to thuốc, đọc từ năm này sang kiếp nọ mà không chữa trị, không uống thuốc, không có thể dục thể thao, không có làm chủ cảm xúc thì vẫn bệnh tật và chết yểu thôi. Thực tập thứ hai, phải nghĩ rằng là nhân quả là một điều phải có. Phật không nghe từ bất cứ một người nào. Phật phát hiện ra chân lý nhân quả từ cuộc sống thực tế. Cho nên sự truyền đạt kinh điển của Ngài đó là dựa trên thế giới hiện thực, chứ không phải là tư duy trừu tượng, là tưởng tượng, là ảo tưởng, là quan được. Đức Phật nói rất rõ là Ngài không học từ ai chứ, Ngài học từ cuộc sống. Bởi vì nhân quả là một thế giới hiện thực, do đó ta phải tin nhân quả là có thật. Cái cách thức đặt niềm tin này đó thì nó có phần hỗ trợ từ người có uy tín, mà cái cơ hội sai suất hay là sai số của những phán đoán mà người đó đặt ra hầu như không có. Thì việc đặt niềm tin như vậy sẽ làm cho chúng ta có được một cái ảnh hưởng tích cực tốt và rút ngắn được cái thời gian để phát triển đời sống đạo đức của mình. Thực tập thứ ba, nếu quyết tâm không phóng dật, tức là không giải đãi, không lười biếng, không buông thả, nỗ lực vượt qua các oán hận và sợ hãi. Tại vì oán hận nó làm cho mình chết dần chết mòn trong khổ đau, chết trong tim của mình. Hành động trả thù trả đũa không biết có được hay không, nhưng mà mình là khổ trước nhất. Còn giả sử có trả đũa được đi nữa thì cả hai cùng đau khổ. Ai còn ôm cái niềm hiềm hận thì nỗi sai vẫn còn đeo mang. Ai chưa phát triển được tri thức về nhân quả, tri thức về đạo đức, tuệ giác hành trì, thì người đó vẫn còn sống trong nỗi ám ảnh của bóng tối sợ hãi, sợ Thượng Đế trừng phạt, sợ các thần linh không gia trì, sợ đó việc xấu sẽ diễn ra với mình. Do vì sợ cho nên tiếp tục thờ các Thượng Đế và mê tín tiếp tục được phát triển. Rất nhiều Phật tử cho đến bây giờ ở trong nhà vẫn còn thần tài, Táo Quân, Mẹ Sanh, Mẹ Độ, Quan Công, Của Thi Quyền Nữ, các ông thần nào mà được gọi là hay, tốt, giỏi, bảo hộ, hộ trì, ta thờ hết. Còn thờ Phật thì khác, tại vì ta muốn học hỏi nhân cách cao thượng, đạo đức đặc biệt, vô ngã vị tha, đóng góp xã hội của Ngài. Cho nên ta muốn được thì ta phải quán tưởng, rồi ta phải thành kính, thì ta mới có thể trở thành nhân cách đó ở hiện tại và trong tương lai. Phải buông xả tất cả mọi chấp thủ, thực tập mà trạng thái an lạc, vượt qua mọi khổ đau để hướng về sự giải thoát. Cái điều quyết tâm lớn như thế nghĩa là ta đánh giá được cái giá trị của sự tu tập. Tại vì ta biết rõ là nó có kết quả, không chống thì chè, chứ không thể nào không có. Và dựa vào cái quan điểm này đó thì khi làm một việc tốt, gieo trồng những điều hay, dấn thân trên con đường lý tưởng, làm những việc nghĩa ích cho cuộc đời, thì ta đừng có vọng tâm mà mong cho kết quả của nó trổ sớm như chúng ta mong đợi. Tại vì nhân quả nó có tiến trình thời gian của nó, muốn sớm hơn nó cũng không được. Có những cái chứng bệnh uống thuốc phải mất 3 ngày để mới lành, có những chứng bệnh phải 3 tháng, có những chứng bệnh phải 3 năm. Cái quy trình nhân quả của y khoa tác động trên cơ thể và chịu ảnh hưởng tích cực của cái tâm lý biết huấn luyện đối diện với bệnh, vượt qua bệnh đó, sẽ làm cho chúng ta được lành bệnh. Có những cái vết mổ nó sẽ lành sau mười mấy ngày, có những vết mổ vài tháng, có những vết mổ vài năm sau nó vẫn còn bị ảnh hưởng đau nhất. Đó là quy luật tự nhiên của nhân quả thôi. Muốn sớm hơn cũng được, muốn dài hơn nó không được. Nó như thế là như thế. Và do vậy, trong lúc phải chịu đựng quá nhiều những cái sức ép của quả xấu trổ đó, thì Đức Phật dạy là hãy buông xả vượt mọi khổ đau. Vượt khổ đau bằng mỉm cười với nó, bằng buông xả nó, bằng không để ý đến nó, bằng cách đó là gieo trồng các hạt giống tích cực ngược lại với nó, bằng cách là thay thế tâm, ly tâm khỏi những cái khổ đau, thì cái khổ đau nó có mà trở thành là ít yếu và nó giảm thiểu cái mức độ ảnh hưởng ở trên cơ thể của chúng ta và dòng cảm xúc của ta. Làm được như thế thì hành giả được xem là cái người đang thoát ra khỏi khổ đau và hướng về sự giải thoát. Nói tóm lại, bài kinh Thiên Sứ về nhân quả dạy chúng ta một cái nhìn hết sức là thiết thực, nhìn nhân quả đối với con người diễn ra trong lúc là còn là trẻ thơ, rồi thanh thiếu niên, rồi người già, các phản ứng vật lý của bệnh hoạn rồi dẫn đến cái chết đều là tiến trình tự nhiên của nhân quả. Và từ đó ta mới suy luận ra tất cả mọi thứ còn lại ở trong thế giới động vật, trong thế giới thực vật, các hiện tượng, những sự kiện, những tình huống đều không có cái gì thoát khỏi tầm mắt và sự vận hành của nhân quả. Thấy rõ được như thế cho nên cái nhìn của chúng ta rất là tích cực. Nhân quả đã từng có trong quá khứ thì nỗ lực tốt trong hiện tại ta phải tháo gỡ cái ảnh hưởng tiêu cực của nó. Cho nên không chấp nhận định nghiệp và do vậy không nên chạy theo định mệnh, và do đó phải nỗ lực để cải tạo cuộc đời của chính bản thân mình. Thì đó là nội dung chính của bài kinh thứ 130.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-863-2991, 093-7693-196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.